quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị khán giả trên khắp cả nước. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, sữa đậu nành tốt cho làn da của chúng ta như thế nào là câu hỏi mà nhiều chị em quan tâm. Vì ngoài việc bồi bổ, giúp tăng cường sức khỏe, sữa đậu nành còn rất tốt cho nhan sắc của phái đẹp, có thể cải thiện sắc tố da, chống lão hóa, giảm nếp nhăn và mang lại làn da mịn màng. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những công dụng tuyệt vời của sữa đậu nành. Đầu tiên đó chính là xua tan, thâm sạm, dưỡng da trắng mịn. Thường xuyên uống sữa đậu nành sẽ giúp cung cấp cho cơ thể hàng loạt các vitamin và khoáng chất cần thiết, giúp duy trì và tái tạo làn da, làm ức chế sắc tố melanin, xua tan, thâm sạm, nuôi dưỡng làn da ngày một mịn màng, mang đến vẻ đẹp trắng sáng cho da. Để cải thiện làn da trắng mịn, chúng ta có thể thực hiện theo cách đơn giản như sau. Sau khi vệ sinh da mặt sạch sẽ bằng sữa rửa mặt, chúng ta có thể dùng một chiếc khăn lông mềm mịn hay là bông gòn thấm đều sữa đậu nành. Sau đó đắp lên trên da mặt và để khoảng 20 phút. Rửa mặt lại với nước sạch và nên thực hiện vào buổi tối. 3 lần mỗi tuần chúng ta sẽ thấy làn da của chúng ta ngày càng sáng mịn và cải thiện tình trạng da không đều màu. Thứ hai, sữa đậu nành giúp chống lão hóa, giữ mãi nét thanh xuân. Trong thành phần của sữa đậu nành có chứa rất nhiều vitamin A, vitamin E, BB và B12, và đặc biệt là chất genistein có khả năng tăng tính đàn hồi, kéo dài quá trình lão hóa của các tế bào trong cơ thể. Chính vì thế, thường xuyên sử dụng sữa đậu nành sẽ mang đến cho phái đẹp một làn da trắng mịn và chống lại các dấu hiệu lão hóa lâu dài. Một cách chăm sóc da được nhiều người phụ nữ Nhật Bản áp dụng là sử dụng sữa đậu nành bằng cách đơn giản thoa trực tiếp sữa đậu nành lên da, sau đó massage nhẹ nhẹ trong vòng 15 phút rồi rửa lại bằng nước ấm. Thường xuyên áp dụng phương pháp này chăm sóc da sẽ giúp cho làn da của chúng ta cung cấp kịp thời độ ẩm, xóa mờ nếp nhăn và sáng lên nhanh chóng. Thứ ba đó chính là cho da căng mịn, làm mờ nếp nhăn. Thường xuyên sử dụng sữa đậu nành để chăm sóc da sẽ giúp cho làn da trở nên căng mịn, những nếp nhăn hay là vết chân chim sẽ bị làm mờ đi trông thấy. Vì các dưỡng chất có trong sữa đậu nành có tác dụng kích thích khả năng sinh sản các tế bào mới, tăng cường collagen cho da, cải thiện và phục hồi những tế bào bị hư hỏng như dưỡng ẩm, cung cấp độ ẩm và nuôi dưỡng cho làn da khỏe mạnh. Để có một mặt nạ xóa nếp nhăn hữu hiệu, chúng ta nên sử dụng 3 muỗng sữa đậu nành kết hợp cùng với một muỗng dầu ô liu và một muỗng mật ong, tạo thành hỗn hợp dưỡng da hoàn hảo. Kính thưa quý vị, thường xuyên sử dụng sữa đậu nành, chúng ta sẽ cảm nhận được công dụng làm đẹp từ sữa đậu nành đối với làn da và sắc đẹp. Chính vì thế, hãy uống sữa đậu nành mỗi ngày là cách đơn giản nhất để có một làn da tươi sáng Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có câu chuyện về nhà danh họa Angelo và người học trò. Trên giàn cao chót vót, họa sĩ Angelo và người học trò yêu mến của ông đang cặm cụi trang hoàng những bức tường tại một ngôi thánh đường ở đồi Vatican. Nhà danh họa vừa thực hiện xong hình một nhóm người trong toàn cảnh. Ông vô tình bước lui ra sau để có thể ngắm nhìn toàn bộ bức tranh. Ông không ngờ là mình đã lui dần đến sát mép tấm dáng cuối cùng. Đúng lúc bây giờ, người học trò đang trộn màu ở gần đó phát hiện thấy tai họa sắp xảy cho người thầy yêu quý của mình. Bây giờ anh phải phản ứng ra sao? Một là la to để báo động cho thầy, hai là nhanh chân chạy đến kéo thầy lại. Tất cả có thể là vô hiệu trong khoảng khắc ngắn ngủi này. Mọi phản ứng đều có thể làm cho vị thầy già yếu hốt hoảng giật mình và té ra khỏi giàn giáo này. Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu, người học trò đã nhanh tay phóng luôn cây cọ đầy màu vào giữa bức tranh. Có một nhóm người mà nhà danh họa vừa hoàn tất đang chăm chú. Vị thầy này khựng lại, phản ứng thật nhanh, lao tới trước và ông đưa tay lau vội vết sơn nhem nhuốc ở trên bức tranh. Ông vội quay lại người học trò với một vẻ buồn bã và giận, sẵn sàng trừng phạt anh về tội đã phá hủy một bức danh họa tuyệt đẹp mà ông mới vừa vẽ. Người học trò lúc bây giờ mới vội vàng giải thích cho hành động vừa rồi của mình. Bây giờ nhà danh họa chợt tỉnh ngộ, ông tiến đến ôm tròn lấy chàng trai của mình và vui mừng cảm ơn với giọt lệ chân tình. Kính thưa quý ông bà chị em, khi nhìn thấy những người bị cám dỗ, khi nhìn thấy những người đang gặp những hoàn cảnh khó khăn, nhiều người đã phản ứng kịp thời để họ có thể giúp đỡ người đồng hành của mình. Ngày nay, chúng ta thấy nhiều gia đình được cấp theo số thứ tự, có những số như 666. Có những gia đình ở Âu Mỹ họ không hài lòng. Họ sợ số 666 này. Và đề tài hôm nay chúng ta nói về dấu của con thú, một đề tài gợi cho nhiều cuộc tranh luận và nhiều ý tưởng lạ thường liên quan đến các tổ chức tôn giáo. Đây là đề tài quan trọng trong sách Khải Huyền. Và chúng ta tự hỏi, con thú là ai? Có phải là một tổ chức? 666 có nghĩa là gì? Dấu con thú là gì? Và quan trọng hơn hết, làm sao tránh nhận cái dấu này? Chúng ta hãy trở lại sách Khải Huyền để tìm câu trả lời. Trong Khải Huyền đoạn 13 câu 1, sứ đồ Giăng có nói rằng, Kinh Thánh viết: "Tôi thấy ở dưới biển lên một con thú." Chúng ta đều biết đến biểu hiện như Chính phủ Hoa Kỳ chọn chim phượng hoàng, nước Nga chọn con gấu, là những con vật tượng trưng cho một quốc gia hay một quyền lực ở trên thế giới. Ở đây trong sách Khải Huyền miêu tả một quyền lực ở dưới biển lên. Và theo lời tiên tri trong Kinh Thánh, biển tượng trưng cho nhiều dân tộc và nhiều người. Vì thế trong sách Khải Huyền đoạn 17 câu 15 có viết rằng, những dòng nước, tức là các dân tộc, các chúng, các nước và các tiếng. Đây là Kinh Thánh đã giải thích Kinh Thánh một cách rõ ràng. Như vậy thì con thú lên từ một nơi đông dân cư. Và trong sách Khải Huyền đoạn 13 câu 2 đã viết tiếp rằng, Kinh Thánh viết rằng, con thú tôi thấy đó giống như một con beo, chân nó như chân gấu, miệng như miệng sư tử. Đây là một con thú hỗn hợp của nhiều con thú. Giăng đã dùng những biểu tượng giống như Daniel đã dùng khi nói về Babylon như sư tử, Medi-Ba-Tư như con gấu, Hy Lạp như con beo và đế quốc La Mã như con rồng. Con thú trong Khải Huyền đoạn 13 tiếp theo bốn đế quốc kể trên. Và chúng ta hãy tìm bảy đặc điểm để chúng ta nhận diện ra con thú này khi chúng ta nghiên cứu Kinh Thánh và nghiên cứu lịch sử thế giới để biết chắc những điều nhận diện trên là đúng. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu bảy đặc điểm. Thứ nhất, phần chót của đoạn 13 câu 2 có nói rằng, con rồng đã lấy sức mạnh ngôi và quyền phép lớn mà cho nó. Con rồng ở đây là tiêu biểu cho ma quỷ. Con rồng đây tiêu biểu cho đế quốc La Mã ngoại giáo. Và trong Khải Huyền đoạn 12 câu 9 cho biết con rồng cũng là Satan qua việc làm của loài người. Trong Khải Huyền đoạn 12, con rồng đã tìm cách hủy diệt Chúa Giêsu qua La Mã ngoại giáo. Vua La Mã là Herod đã tìm cách giết hại nhi Giêsu mà trong Ma-thơ đoạn 2 đã kể câu chuyện này cho chúng ta được biết. Thống đốc La Mã lúc bây giờ là Phi-lát đã kết án tử hình Đức Chúa Giêsu. Một người lính La Mã đã đóng đinh ngài trên thập tự giá. Dấu La Mã đã đóng ấn trên cửa mộ của Chúa. Và người lính La Mã đã gác trước cửa ngôi mộ của ngài. Họ sợ rằng theo lời tiên tri Chúa sẽ sống lại. Như thế con rồng Satan đã dùng đủ mọi cách để hủy diệt Đức Chúa Giêsu qua La Mã ngoại giáo. Và La Mã ngoại giáo đã trở nên một tôn giáo. Khi vua Constantine dời thủ đô về Constantinople để lại thành La Mã cho La Mã ngoại giáo, sử gia nổi tiếng là Arthur Stanley đã miêu tả sự chuyển giao quyền hành từ chính trị qua tôn giáo như sau: các giáo hoàng thay chỗ cho các hoàng đế La Mã thừa hưởng quyền lực, uy tín và chức tước từ ngoại giáo. Sử gia Thomas Hobbes đã thực sự nói rằng quyền thế của La Mã ngoại giáo là giáo hoàng, là bóng ma của đế quốc La Mã đã chết, nay ngồi nhận mão triều từ mồ mả của La Mã. Đây là đặc điểm thứ nhất. Và chúng ta xem ở trong đặc điểm thứ hai, quyền lực này được ghi trong Khải Huyền đoạn 13 là một quyền lực tôn giáo, không phải là quyền lực chính trị. Trong Khải Huyền đoạn 13 câu 8 nói rằng: hết thảy những dân sự trên đất đều thờ lại nó, là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống của chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Hết thảy mọi người trên đất sẽ thờ lại con thú ấy, trừ những người có tên trong sách sự sống. Như vậy, một quyền lực trên thế giới đã khởi đầu bằng việc thờ lại con thú. Và dĩ nhiên, quyền thế của La Mã ngoại giáo là quyền lực tôn giáo toàn cầu, vượt qua mọi ranh giới của địa dư. Đây là đặc điểm thứ hai. Bây giờ chúng ta xem về đặc điểm thứ ba. Chúng ta cũng trở lại Kinh Thánh. Trong sách Khải Huyền đoạn 13 câu 5 nói rằng: con thú, Kinh Thánh biết rằng được ban cho cái miệng nói như lời kiêu ngạo phạm thượng. Chính đấng Christ, đấng Cơ Đốc, đã hai lần bị lên án là phạm thượng. Một lần trong Luca đoạn 5 câu 20 và 21, vì tuyên bố rằng Ngài có quyền tha tội. Và lần nữa trong Giăng đoạn 10 câu 30 đến câu 33. Và một lần nữa trong Giăng đoạn 10 từ câu 30 đến câu 33 nói rằng: Ngài là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu không nói phạm thượng, vì chính Ngài thật sự là Đức Chúa Trời. Ngài nói sự thật, và Ngài thật có quyền tha tội. Không ai trong thế gian này, một con người như chúng ta, mà nhận như vậy thì người ấy đã phạm thượng. Người nào nhận mình là đại diện cho Đức Chúa Trời ở trên đất, đó là phạm thượng. Kính thưa quý ông bà chị em, bây giờ chúng ta thấy rằng có những tôn giáo, giáo chủ đã xưng mình là Đức Thánh Cha. Như vậy thì chúng ta thấy điều này là không giống với Kinh Thánh. Giáo hoàng Leo 13 trong tác phẩm Những thư tín chỉ dụ của giáo hoàng Leo trang 304, ông nói rằng: chúng ta giữ địa vị của Đức Chúa Trời toàn năng ở trên thế giới này. Và trong cuốn Papa bài số 2 trong quyển Prompta bộ 6 trang 26-29 viết rằng: Đức Giáo Hoàng là một vị rất cao trọng tôn vinh, không chỉ là người phàm nhưng như là Đức Chúa Trời và là người thay mặt Ngài. Đức Giáo Hoàng giống như là Đức Chúa Trời ở trên đất. Kính thưa quý ông bà chị em, đây là điều Kinh Thánh đã nói trước. Bây giờ chúng ta xem trong đặc điểm thứ tư trong Khải Huyền đoạn 13 câu 7. Đoạn 13 câu 7 nói về con thú như sau: nó lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng, bắt bớ. Kính thưa quý ông bà chị em, người ta ước lượng số lượng người Cơ Đốc bị La Mã ngoại giáo, tức là giáo hội, bắt bớ trong thời kỳ hắc ám thời đại là khoảng 30 triệu người. Trong thời đó có những tòa án và Cơ Đốc nhân bị bắt, bị tra tấn, thiêu sống. Nhiều gia đình cộng đồng đã bị giết hết chỉ vì tội theo dị giáo. Họ dám tin những điều khác với những gì mà giáo hội dạy. Chính giáo hội La Mã thú nhận đã làm những cuộc bắt bớ ấy. Kính thưa quý ông bà chị em, Hoa Kỳ là một quốc gia mà những người muốn được tự do tôn giáo đã rời khỏi châu Âu để họ đến sinh sống ở tại Hoa Kỳ. Ở trong tờ báo Công giáo Western Watchman ngày 28 tháng 12 năm 1908 đã nhìn nhận: giáo hội đã bắt bớ. Chỉ có kẻ không biết về lịch sử giáo hội mới phủ nhận điều này. Khi giáo hội nghĩ rằng dùng bạo lực là tốt thì sẽ tiếp tục dùng bạo lực. Và trong cuốn Luật Giáo hội cho công chúng bộ 2 trang 42, thật đáng lo ngại trong câu này được ghi trong sách giáo khoa như sau: giáo hội được đặc quyền thiên thượng để tịch biên tài sản của những người theo dị giáo, có quyền cầm tù hoặc đốt chúng trong lửa, quyền ra hình phạt nặng nhất, kể cả tử hình, thuộc về giáo hội. Không tội nào nặng hơn là tội theo dị giáo, vì vậy chúng phải bị nhổ tận gốc. Và đặc điểm thứ năm trong Khải Huyền đoạn 13 câu 5, Kinh Thánh viết rằng nó lại được quyền làm việc trong 42 tháng. Và theo Kinh Thánh thì một tháng có 30 ngày. Như vậy thì một ngày tiên tri là một năm, như sách Ê-xê-chiên đoạn 4 câu 6. Như vậy 42 tháng nhân 30 ngày là bằng 1260 ngày tiên tri, tức là 1260 năm. Theo các sách sử cho thấy vào năm 538 sau Chúa, một năm quan trọng cho quyền thế giáo hoàng. Trong năm đó hoàng đế Justinian đã ra chiếu chỉ phong chức giám mục La Mã cho giáo chủ của các hội thánh. Và vào năm 538 sau Chúa đánh dấu sự khởi đầu quyền lực tối cao của hệ thống này, cộng với 1260 năm là năm 1798. Trong năm 1798, quyền thế giáo hoàng đã bị trọng thương. Vào năm 1798, quân đội của Napoleon, tướng Pétier đã bắt cầm tù giáo hoàng. Và sau một năm, vào năm 1799, giáo hoàng đã chết trong sự lưu đày tại Pháp. Lời tiên tri và lịch sử đã hòa hợp với nhau. Vào 1260 năm xảy ra rất chính xác và không trật đi một năm nào. Nếu Napoleon đã đọc Kinh Thánh thì ông sẽ biết rằng quyền thế giáo hoàng chưa chấm dứt, chỉ bị trọng thương. Và trong sách Khải Huyền đoạn 13 câu 3 có nói rằng vết thương chết ấy được lành, và cả thế gian đều lấy làm lạ mà theo con thú đó trong những ngày cuối cùng của lịch sử nhân loại. Và đặc điểm thứ 6 chúng ta cần phải lưu ý, trong Khải Huyền đoạn 13 câu 18 đã viết: kẻ nào thông minh hãy tính số con thú, vì đó là một số người, số đó là 666. Trong Kinh Thánh số 7 tượng trưng cho sự hoàn hảo trọn vẹn, đó là ngày Sa-bát Thánh. Còn số 6 tượng trưng cho sự bất toàn, sự sai lầm của con người. Như vậy ba số 6 đã diễn tả một điều gì rất sai lầm. Trong Khải Huyền đoạn 13 câu 18 nói rằng số con thú là một số người, hay nói rõ hơn là số của tên nó, hay rõ hơn nữa là trong một câu chú giải trong bản dịch Đua Ai của Kinh Thánh Công Giáo nói rằng câu 18: 666, số của những chữ tên người ấy sẽ lập thành số này. Chúng ta biết rằng mỗi giáo hoàng có tên hiệu khác nhau, nhưng danh hiệu chính thức hay danh hiệu mà trong lễ thụ phong mỗi tân giáo hoàng đều ghi đó là Vicarius Filii. Trong đó tiếng Latin có nghĩa là người thay mặt cho con Đức Chúa Trời. Đây là một danh hiệu La Mã. Chúng ta dùng số La Mã để tính các số hiệu này, và chúng ta thấy rằng chữ Vicarius là V-I-C-A-R-I-U-S và Phili F-I-N-L hai chữ Y ngắn, và D là D-E-I ngắn. Theo số La Mã thì chúng ta thấy chữ V là số 5, chữ Y là số 1, chữ C là 100, chữ A là bằng 0, không làm chữ số, chữ R cũng bằng 0. Như vậy chúng ta cộng lại là 666. Chúng ta biết rằng mỗi con dấu chính thức phải có 3 yếu tố: tên của người đó, chức vụ của người đó và lãnh thổ của người đó. Ví dụ như Washington, chức vụ tổng thống, lãnh thổ là Hoa Kỳ. Còn ấn của Đức Chúa Trời ở trong luật pháp 10 điều răn của Ngài cũng phải có đủ 3 yếu tố. Thứ nhất là tên, tức là Đức Giê-hô-va. Chức vụ là gì? Là đấng tạo hóa. Và lãnh thổ là vũ trụ, tức là trời và đất. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, chúng ta xem đặc điểm cuối cùng là đặc điểm thứ 7. Trong Khải Huyền đoạn 13 câu 16 và 17 nói về con thú bắt tất cả mọi người đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu hoặc trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy thì không thể mua cùng bán được. Dấu con thú là gì? Là biểu hiện cho sự khác với Đức Chúa Trời, hay là sự bất trung với chính phủ của Ngài. Những người kết hợp với con thú sẽ nhận lấy dấu này, trong một nhóm người khác sẽ nhận lấy dấu khác. Trong Khải Huyền đoạn 7 câu 2 và 3 nói rằng tôi tớ của Đức Chúa Trời sẽ được đóng dấu trên trán với ấn của Đức Chúa Trời hàng sống. Họ là những người trung tín với Chúa, những người còn sót lại. Trong Khải Huyền đoạn 14 câu 12 gọi họ là gì? Là các thánh đồ. Các thánh đồ thì có phải có tiêu chuẩn như sao? Trong thời kỳ cuối cùng là chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giêsu. Nếu một người không giữ trọn vẹn 10 điều răn và không giữ trọn lòng tin của Đức Chúa Giêsu thì không được gọi là thánh đồ. Và như vậy ấn của Đức Chúa Trời ở trong luật pháp của Ngài, như Ê-sai đoạn 8 câu 16 có nói: niêm phong luật pháp này trong môn đồ của ta. Niêm phong luật pháp này trong môn đồ ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong những ngày cuối cùng của thế gian sẽ có hai nhóm người. Một nhóm có ấn của Đức Chúa Trời, đó là ngày Sa-bát, tức là ngày thứ bảy. Còn một nhóm thứ hai là có dấu của con thú, tức là ngày Chủ nhật. Ngày Chủ nhật ở trong cuốn Catholic Record ngày 1 tháng 9 năm 1923, sách này ghi như sau: ngày Chủ nhật là dấu của quyền hành chúng ta. Giáo hội cao hơn Kinh Thánh, và việc đổi sự giữ ngày Sa-bát là bằng chứng của sự kiện này. Đây trong cuốn Catholic Record ngày 1 tháng 9 năm 1923. Và cha Enright, nguyên viện trưởng viện đại học Redemptorist College, ông nói rằng Kinh Thánh dạy hãy nhớ giữ ngày Sa-bát thánh khiết. Giáo hội Công giáo nói không. Bằng quyền thiên thượng của ta, ta dẹp bỏ ngày Sa-bát và ra lệnh cho các ngươi phải giữ ngày thứ nhất của tuần lễ. Và kia, toàn thế giới văn minh phủ phục văn mạng lệnh của giáo hội Công giáo. Như vậy trong ngày cuối cùng, hai nhóm người và có hai dấu: ấn của Đức Chúa Trời và dấu con thú. Một bên là những điều răn của Đức Chúa Trời và ngày Sa-bát, một bên là lời truyền khẩu của loài người, và họ giữ ngày Chủ nhật, tức là ngày Sa-bát giả mà mọi người phải tuân theo. Chúng ta lựa chọn giống nào? Chắc chắn mọi người chúng ta phải lựa chọn ấn của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải trở thành thánh đồ của Ngài, giữ trọn vẹn 10 điều răn. Trong đó chúng ta có giữ ngày thứ bảy, tức Sa-bát, và chúng ta giữ lòng tin Đức Chúa Giêsu, cầu Chúa soi sáng lẽ thật đến cùng tất cả chúng ta. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.